Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay một lần nữa được trở lại với sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài số 197, tiếp tục học trong đoạn 16 với phần 7 của bài học tựa đề Tuyệt diệt cuối cùng. Chúng ta đang học về 7 bát thành nộ cuối cùng đang được đổ xuống trên toàn thế giới để kết thúc chương trình phán xét của Chiên Con trên toàn trái đất, thâu lại quyền cai trị thế gian trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trong 7 bát thành nộ cuối cùng, chúng ta đã học xong 5 bát đầu tiên và sẽ tiếp tục học về 2 bát thành nộ còn lại, là 2 bát rất quan trọng và kết thúc chương trình phán xét của Chúa. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 16, câu 1 tới câu 21. Đây là bài học Tuyệt diệt cuối cùng, phần 7. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với 7 vị thiên sứ rằng: "Hãy đi, trút 7 bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất." Vị thiên sứ thứ nhất đi, trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: "Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm." Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: "Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình." Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm. Người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrat, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có 3 tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nó nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: "Xong rồi." Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm 3 phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng 1 ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng, tất cả những tai vạ xảy ra trên đất, những điều mà con người gọi là thiên tai, đều là những sự ngâm đe, báo trước về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi và tội nhân vào những ngày cuối cùng. Từ cơn đại hồng thủy dưới thời của Noe đến những thiên tai ở nhiều chỗ nhiều nơi như là động đất, mưa bão, lục lội, sóng thần, đều là dấu hiệu của sự hủy phá cuối cùng trên toàn thế giới khi Chúa thi hành sự phán xét cuối cùng trên đất. Sách Khải Huyền nói về sự thi hành cơn thành nộ phán xét cuối cùng của Chúa, và chúng ta đã học hỏi về những dữ kiện này từ đoạn thứ 6. Với tiến trình của 7 ấn được mở ra, 7 tiếng kèn được thổi, và chúng ta hiện đang học về 7 bát thạnh nộ cuối cùng, và đã học trong các bài học trước, 5 bát thạnh nộ đã được đổ tuôn trên thế gian. Chúng ta nhắc lại bát thần nộ đầu tiên đổ trên con người gây ra gã chóc ghê gớm, rất đau đớn trên tất cả những người không tin Chúa, là những người thờ phượng Antichrist và ở trong hệ thống của Satan. Bát thần nộ thứ hai gây cho tất cả nước biển bao trùm 3/4 diện tích trái đất trở nên như huyết và tất cả sinh vật trong biển đều chết sình thối khắp mọi nơi nơi. Bát thần nộ thứ ba làm cho tất cả nguồn nước ngọt trở thành như huyết, nghĩa là không còn nước uống trên thế giới nữa. Tai vạ từ bát thứ tư là khi mặt trời nóng lên 7 lần và hơi nóng làm bỏng da cháy xém con người. Rồi đến tai vạ thứ năm thì toàn thể trái đất bị bao trùm bởi một bóng tối dày đặc đem đến tất cả những sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Đây là những tai vạ mà thiên đàng tuyên bố rằng con người nhận lấy bởi vì họ xứng đáng để nhận. Và Đức Chúa Trời thi hành tất cả những sự xét đoán này trong sự công bình chính trực của Chúa. Phải lại Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Nhưng phản ứng của con người đó là chúng nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Và nhắc lại thái độ cứng lòng, tiếp tục chống nghịch của con người ngay trong thời điểm cuối cùng của cuộc đời và của lịch sử. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và gã chóc mình và cũng không ăn năn công việc mình. Sau năm bát thần nộ đã được trút xuống, thì phần còn lại của Khải Huyền đoạn 16 dành cho hai tai vạ cuối cùng, hai bát thần nộ cuối cùng. Và trong hai bát thần nộ này là những tai vạ xảy ra trên thế giới mà chưa bao giờ xảy ra trên toàn cõi lịch sử của con người. Và sau khi hai bát thần nộ này được trút xuống và những tai vạ xảy ra và kết thúc thì lịch sử con người chấm dứt, tất cả những người chống nghịch đều bị diệt trừ. Và sau đó Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Nối liền với hai tai vạ sau rốt này, hai bát thần nộ cuối cùng này là trận đại thế chiến Armageddon. Như trong câu 16, chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Armageddon. Và chi tiết của hai tai vạ lớn này và trận chiến Armageddon sẽ được tỏ ra và giải thích trong Khải Huyền đoạn 17, 18 và 19 và kết thúc với dữ kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong đoạn 19. Đây là một dữ kiện khổng lồ vĩ đại. Đây là dữ kiện của sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã chọn nơi đất thánh, tức là vùng đất Trung Đông, tại hai địa điểm để thực hiện hai chương trình rất lớn, rất quan trọng trong sự liên hệ của Chúa đối với con người. Một địa điểm là trên núi, địa điểm kia là dưới trũng. Tại cả hai địa điểm này đều xảy ra hai trận chiến khốc liệt và quyết định đối với linh hồn của con người. Tại ngọn núi, ngọn đồi Golgotha trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, là chiên con chịu chết để cất tội lỗi thế gian đi. La lớn trong tiếng hô chiến thắng, mọi việc đã được trọn. Thì tại trong trũng Megiddo, trong trận chiến cuối cùng Armageddon, khi thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì cũng có tiếng hô lớn vang ra, xong rồi. Nhưng một bên, mọi việc đã được trọn tại thập tự giá thì đem đến sự cứu rỗi cho con người. Trong trũng Megiddo, khi tiếng hô lớn xong rồi, thì sự phán xét cho tất cả con người cũng được thành trọn. Cả hai đều là sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ cơn thành nộ của Ngài trên tội lỗi của thế gian. Nhưng trên đồi Golgotha tại thập tự giá thì cơn thành nộ của Đức Chúa Trời đổ trên chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng gánh tội cho tất cả thế gian với sự hữu hiệu của huyết Ngài tha thứ cứu rỗi những người đặt lòng tin nơi Chúa. Và trong trũng Megiddo thì cũng là nơi mà Đức Chúa Trời đổ cơn thành nộ lớn của Ngài trên tội lỗi và tội nhân. Nhưng sự khác biệt ở đây là chính con người tội lỗi phải gánh lấy sự đoán phạt trên chính mình. Và bây giờ chúng ta chú ý đến hai tai vạ cuối cùng của hai bát thần nộ cuối cùng. Đây là cao điểm của sự đoán xét của Chúa trên thế gian. Và Kinh Thánh bày tỏ rất nhiều chi tiết liên hệ đến dữ kiện cuối cùng này, trận chiến Armageddon, sự chấm dứt lịch sử của con người. Nhưng chúng ta có lẽ phải giới hạn một số chi tiết vì thì giờ là ngắn ngủi. Nhắc lại câu thứ 12. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Bát thần nộ thứ sáu được trút lên sông cái Euphrates. Đây là tai vạ không trực tiếp ảnh hưởng đến con người, nhưng để sửa soạn cho tai vạ thứ bảy là tai vạ đem đến sự diệt trừ toàn thể con người trên đất là những người tiếp tục không tin. Ở đây một lần nữa, sông cái Euphrates được nhắc đến. Đây không phải là lần đầu tiên mà tai vạ của sự phán xét xuất phát ra từ sông Euphrates. Ở trong đoạn 9 câu 14, khi tiếng kèn thứ 6 được thổi, thì chúng ta nhắc nhớ lại rằng, vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng, hãy cởi cho bốn vị thiên sứ bị trói bên bờ sông cái Euphrates. Bốn vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Tai vạ trong tiếng càn thứ 6 là 200 triệu quỷ sứ trong đạo binh của Satan được mở trói, được thả ra để tung hoành trên đất và giết chết 1/3 dân số trên trái đất còn lại. Nghĩa là cả tỷ người đã bị giết chết trong tai nạn đến từ tiếng càn thứ 6. Bây giờ thì bát thần nộ thứ 6 được vị thiên sứ thứ 6 trút xuống trên sông Euphrates và kết quả là sông liền cạn khô. Sứ đồ Giăng gọi sông Euphrates là sông cái hay là sông lớn vì đây là con sông chính ở vùng Trung Đông. Sông dài 1.800 dặm, nghĩa là hơn 2.800 km, bắt nguồn từ núi Ararat, chính là nơi chiếc tàu của Noe ngừng lại sau cơn đại hồng thủy. Ngọn núi Ararat 17.000 bộ, nghĩa là gần 5.200 mét, và sông Euphrates bắt nguồn từ đó, chảy xuyên qua vùng Trung Đông đến bờ biển Arabian Sea. Sông Euphrates nằm trong một chương trình quan trọng của Đức Chúa Trời, vì là biên giới miền đông của đất hứa mà Đức Chúa Trời hứa cho dân sự của Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 18, ngày đó Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrates. Và Đức Chúa Trời cũng đã nhắc lại điều này trong sách Giô-suê đoạn 1 câu 3 câu 4: Phạm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Nghĩa là biên giới phía tây của đất thánh là biển Địa Trung Hải và biên giới phía đông của đất thánh là sông cái Euphrates. Và trong thế giới hiện tại của chúng ta thì vùng đất này bao phủ lấy địa phận của các dân Ả Rập. Tiên tri Esai cũng đã được ban cho trước sự mặc khải liên hệ đến sông Euphrates. Ở trong đoạn 11 câu thứ 15, Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắc giải biển Ê-díp-tô, vung tay trên sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm 7 suối và khiến người ta có thể đi qua không ướt giáp. Cho nên nhiều ngàn năm trước, trong thời của tiên tri Esai, thì Chúa đã nói trước về sự làm cạn sông cái Euphrates trong những ngày cuối cùng. Và chúng ta phải nhớ rằng trong những ngày cuối cùng, sông Euphrates sẽ rất khác con sông hiện tại trong thời đại của chúng ta. Vì trong 7 năm đại nạn, biết bao nhiêu thiên tai xảy ra trên thế giới. Có những trận động đất lớn kinh khủng, có đá lớn từ không gian đập vào trái đất, và mặt trời nóng lên 7 lần như trong bát thần nộ thứ 4, thì tất cả núi tuyết đều tan chảy. Nước đá đông đặc trên các đỉnh núi cao đều sẽ tan ra và nước sẽ ồ ạt chảy xuống các dòng sông như sông cái Euphrates. Nghĩa là dòng sông lớn này sẽ còn lớn nhiều hơn nữa, với nước mạnh chảy lũ lượt từ nguồn và chắc chắn sẽ làm trôi dạt tất cả những cầu cống hiện tại. Cho nên trong thời gian đó, con sông này không thể vượt qua bằng các phương tiện của con người. Và mục đích của bát thần nộ thứ 6 đổ ra trên sông Euphrates làm cho sông cạn khô là để sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được, đặng sửa soạn một lối đi được cho các vua đến từ đông phương. Trong trận chiến Armageddon cuối cùng tại trong trũng Megiddo, là chỗ hội họp của tất cả quân đội trên toàn thế giới, thì các vua đông phương hay là quân đội đến từ các nước đông phương, hàng triệu triệu người sẽ phải bị ngừng lại tại sông Euphrates, không thể tiếp tục tiến vào vùng Trung Đông, miền đất hứa. Nhưng bây giờ, bát thứ 6 được đổ xuống để tất cả đoàn quân lớn lao vĩ đại này có thể tiếp tục đến tham dự trong trận chiến cuối cùng. Trong nguyên bản, các vua đông phương là các vua từ phía mặt trời mọc. Chúng ta thường nghe nói đến vua đông phương là từ Trung Quốc, nhưng không giới hạn đến từ Trung Quốc mà thôi. Tất cả các vua ở miền đông phương như Ấn Độ, như Trung Quốc, như Nhật Bản, như Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các đại đế quốc, những nước thật lớn, bây giờ kéo tất cả quân đội lực lượng của mình qua sông Euphrates. Mới đầu chúng ta thấy như Đức Chúa Trời mở đường mở lối cho đoàn quân này đi vào mặt trận. Nhưng đây là mở đường mở lối để hủy diệt tất cả những quân đội này. Cũng như trong thời xưa khi Đức Chúa Trời qua Môi-se rẽ biển đỏ cho dân sự Ngài đi qua, nhưng cũng mở ra để cho đạo quân của Pharaoh chạy đuổi theo, nhưng rồi để chôn vùi họ tất cả trong lòng biển. Thì ở đây quân đội trên thế giới đang bước vào một chỗ hủy diệt cuối cùng. Và câu hỏi là điều gì khiến tất cả quân đội ở khắp mọi nơi họp lại trong trận chiến cuối cùng Armageddon trong trũng Megiddo? Tại sao có trận chiến? Tại sao có tất cả quân đội thế giới? Chúng ta biết rằng trong những năm cuối cùng của 7 năm đại nạn, thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều giao quyền cai trị cho Antichrist và phục theo chính sách của Antichrist và thờ phượng Antichrist. Nhưng với tất cả những thiên tai xảy ra, với sự hủy diệt tột cùng của tài nguyên trên thế giới, biển hồ sình thối khắp mọi nơi, sông ngòi biến thành máu, thành độc, không nơi nào còn nước uống. Có lẽ hoàn cảnh của thế giới trong những ngày cuối cùng này làm cho tất cả đều lộn lạo và mọi quốc gia trên thế giới tranh chiến với nhau để sống còn. Chúng ta không biết chắc về điều này, nhưng biết chắc một điều, đó là sự tụ họp này đến từ Satan. Sứ đồ Giăng ghi lại trong câu 13, tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Sứ đồ Giăng ghi lại một hình ảnh rất là đáng ghê tởm. Tôi thấy từ miệng rồng, tức là miệng của Satan, miệng thú, tức là miệng của Antichrist, miệng tiên tri giả, là người lãnh đạo phụ tá Antichrist, thì có ba tà thần ra, và sứ đồ Giăng viết, giống như ếch nhái ra từ miệng của Satan, ra từ miệng của Antichrist và từ miệng của tiên tri giả. Đây là ba thân vị gian ác và ra từ miệng họ là ba tà thần. Sự chú ý là đến cái miệng của tiên tri giả, cái miệng của Antichrist và cái miệng của Satan. Tại sao sứ đồ Giăng nhấn mạnh về cái miệng? Và tại sao nói rằng tà thần ra từ cái miệng giống như ếch nhái? Đầu tiên, ếch nhái làm hình ảnh đại diện cho tất cả những gì gớm ghê, ô uế, dơ bẩn. Tất cả những gì ngược lại với thánh khiết đạp đẽ, thì ở đây là sự nhớp nhúa, ô uế, gớm ghê. Và nói đây là ba tà thần. Có ba tà thần đi ra giống như ếch nhái. Nghĩa là từ lời nói của Satan, từ lời nói của Antichrist, từ lời nói của tiên tri giả, ra ảnh hưởng gian tà, ô uế, tội lỗi. Và sứ đồ Giăng giải thích tiếp, đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian. Ảnh hưởng của Satan, của Antichrist, của tiên tri giả với hình ảnh nhớp nhúa ghê tởm chính là thần của ma quỷ. Nghĩa là sự khuấy động của các vua trên thế gian đến từ một sự khuấy động gian tà với quyền lực của ma quỷ. Ra từ miệng là những lời thuyết phục, là những lý lẽ chuyển động đầy ảnh hưởng. Nhưng ở đằng sau đó chính là tà thần và quyền năng của ma quỷ. Cho nên chúng ta phải hỏi rằng tại sao các vua miền Đông đến trong một thời điểm mà sức nóng mặt trời làm bỏng da cháy thịt với đoàn quân lính mà tất cả đang bị ghẻ lở, hôi thối đầy người và quằn quại trong sự đau đớn. Tại sao họ kéo đi trong đêm đen, mịt mờ, trong bóng tối mò mẫm mới thấy đường đi? Tại sao họ đi trong khi không có nước uống, không có mục đích, không có hy vọng? Câu trả lời, họ đi bởi vì họ bị thuyết phục bởi thần của quỷ ma. Cho nên chúng ta không thể ước lượng cho cùng được sức mạnh của sự thuyết phục đến từ Satan và thế giới của ma quỷ. Chúng ta không biết những tà thần này, những thần của ma quỷ này thuyết phục các vua thế giới đến tụ họp trong trũng Megiddo với mục đích gì? Để hủy diệt thành phố Jerusalem còn lại, để tìm kiếm tàn sát những người còn sót lại trong vòng dân Chúa. Nhưng có lẽ vì Satan biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sắp trở lại. Satan biết đọc sách Kinh Thánh, Satan hiểu lời tiên tri. Và biết rằng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, Ngài sẽ trở lại trong thân thể vật chất của Ngài, sẽ một lần nữa xuất hiện trong vùng đất thánh, sẽ đặt chân trên núi Si-ôn, sẽ đến thành Jerusalem. Cho nên sai những tà thần, tà ma và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta biết rằng Satan có quyền năng rất lớn, có thể làm phép màu giả trá để phỉnh gạt con người. Chúng ta nhớ lại rằng tiên tri giả đã phỉnh gạt toàn thể thế gian với quyền năng giống như siêu nhiên để bắt phục mọi người trên đất thờ lại Antichrist. Khải Huyền đoạn 13 câu 12. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Cho nên với quyền năng của bóng tối và sức lực của Satan, các tà ma, các thần ma quỷ này thuyết phục các quốc gia trên thế giới họp lại trong trận chiến cuối cùng để chống nghịch Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa tái lâm. Sự lừa dối của quyền lực tối tăm là dấu hiệu của những ngày cuối cùng. Mác đoạn 13 câu 22 có chép rằng những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Nghĩa là phép màu sự lạ đến từ ma quỷ với sự dối gạt của tà ma quỷ sứ thì mạnh mẽ đến nỗi sẽ thuyết phục tất cả mọi người. Và Kinh Thánh nói rằng nếu được thì cũng lừa dối ngay cả những người được chọn. Nghĩa là nếu có thể được thì cũng thuyết phục được những người được chọn, nhưng không được bởi vì họ được giữ gìn, bảo toàn bởi quyền năng của chính Chúa. Nghĩa là ở đây nói lên một sức mạnh thuyết phục rất kinh khủng, không ai có thể chống cự được. Nhưng đây cũng là điều Đức Chúa Trời cho phép để thực hiện. Vì trong sự lừa dối để chiêu phục lòng người thì quỷ sứ và Satan thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời để đem tất cả những người không tin chống nghịch đến một chỗ của sự hủy diệt hoàn toàn và cuối cùng. Trong sách Các Vua Nhất của Cựu Ước ghi lại một câu chuyện bày tỏ nguyên tắc này, đó là Đức Chúa Trời sử dụng sự dối gạt của ma quỷ để làm thành đạt chương trình lớn của Ngài. Đối với những người yêu mến sự dối giả, Đức Chúa Trời sẽ cho phép thần dối giả của tà ma khuyến dụ họ. Ở đây qua lời của tiên tri Michel nói với vua Israel và vua Josaphat, đoạn 22 câu 19, Michel lại tiếp: "Và hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi Ngài và cả cơ binh trên trời đứng chầu bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Ai sẽ đi dụ Ahab để người đi lên Ramốt trong ngày Ga-la-át và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng: Dụ cách nào? Thần thưa lại rằng: Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng: Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng của các tiên tri vua và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua. Và cũng trong phương cách đó, khi từ miệng con rồng, Satan, miệng con thú, Antichrist, miệng tiên tri giả, ra ba tà thần, ô uế, gian tà, đáng khinh tởm, nhưng đó là thần của ma quỷ và làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian. Và trong khi thực hiện chương trình của ma quỷ, ý định của ma quỷ, họp các vua trên thế giới để chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chống nghịch lại Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài tái lâm, thì cũng trong lúc đó thực hiện chương trình lớn hơn của Đức Chúa Trời và mục đích lớn hơn của Đức Chúa Trời, đó là sự tụ họp của tất cả những dân trên đất đang không tin, đang chống nghịch, đang phạm thượng, để gặp sự hủy diệt cuối cùng của cơn thạnh nộ Chúa, đổ ra một lần đủ cả để chấm dứt mọi sự chống nghịch. Và mục đích của sự thuyết phục của ma quỷ với các vua trên khắp thế gian được thiết lập cách rõ ràng ở đây, đó là họ sẽ nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên đây là hình ảnh của một thế giới chống nghịch với những người cứng lòng không thể tưởng, với ghẻ chóc lở loét trên người, với môi khô thân thể rã rời không có nước uống, đi trong một thế giới hôi thối, ô nhiễm lên đến tận trời, vì 3/4 trái đất đã trở thành sình thối không thể tưởng tượng được. Và họ đi trong bóng đêm dày đặc với sức nóng của mặt trời cháy xém da, xém thịt. Để làm gì? Để tranh chiến cùng con Đức Chúa Trời. Nghĩa là Satan và ma quỷ và Antichrist biết rõ ràng giờ cuối cùng của mình đã đến, biết tất cả về kết cuộc của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn Satan cũng đã đọc sách Khải Huyền và đọc ngay những lời mà chúng ta đang học và hiểu biết kết quả của những chuyện sẽ xảy ra. Nhưng sẽ làm gì? Sẽ tiếp tục chống nghịch và dụ dỗ cả thế gian theo mình, để vươn lên chống lại Chúa một lần cuối cùng. Và dân người thế gian thì đang làm gì? Đã đi qua bao nhiêu tai vạ của 7 năm đại nạn, đã nghe những lời báo trước, đã đi qua những sự cảnh cáo kinh hồn mà Đức Chúa Trời đã đi đến mức cho người thế gian nếm biết trước địa ngục sẽ như thế nào. Thì họ làm gì? Họ tiếp tục chống nghịch Đức Chúa Trời và tiếp tục nghe theo Satan. Và dồn tất cả sức lực còn lại của mình trong một đoàn quân lớn chưa bao giờ từng có, kéo nhau lũ lượt tới đồng vắng Josaphat, đến trũng Megiddo để tiếp tục sự phản nghịch. Nhưng các vua miền đông bị ngừng lại tại sông cái Euphrates. Họ bị chướng ngại vật ngăn chặn trên đường phản nghịch của mình. Thì tai vạ lớn là gì? Tai vạ lớn là Đức Chúa Trời mở đường cho họ đi. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Thế gian muốn tiếp tục sự chống nghịch. Thế gian muốn dùng những giờ phút cuối cùng, sức lực cuối cùng để chống nghịch chứ không phải để ăn năn. Thì tại bờ sông Euphrates, Đức Chúa Trời tỏ bày một nguyên tắc thiêng liêng rất đáng kinh khủng và rất đáng sợ. Đó là ai muốn sống trong sự lừa dối, Đức Chúa Trời sẽ cho phép thần lừa dối đến với phép lạ năng quyền với tà thần của ma quỷ như ếch nhái để thuyết phục thêm, khuyến dụ thêm để mình không thoát ra được con đường giả dối mà mình đã chọn để đi. Và sự phán xét của Chúa đó là chính Chúa sẽ mở đường để con người phản nghịch, là những người đã quyết định sống chết trong sự phản nghịch của mình và khư khư đi con đường không bao giờ thay đổi, thì thiên sứ của Chúa sẽ mở đường cho họ đi đến chỗ hủy diệt cuối cùng. Và đây là nguyên tắc của Chúa khi thi hành cơn thạnh nộ của Ngài. Không phải chỉ trong 7 năm đại nạn hay trong những bát thạnh nộ cuối cùng, nhưng trong hiện tại của đời sống của chúng ta đối với những người khăng khăng chống nghịch. Roma đoạn 1 câu 18 trở đi nói rất rõ: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư mất lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chúng ta cần ngừng lại để hiểu sự kinh khủng của sự phán xét của Đức Chúa Trời khi Chúa phó cho chúng ta, phó cho con người tội lỗi, đi con đường mà mình đã chọn lựa. Và Chúa sẽ thôi không ngăn cản, nhưng lại sai phái thần giả dối và mở đường ngay cả sông cái Euphrat làm cho cạn khô, để người chống nghịch có thể đi trọn con đường chống nghịch, để những người đã nhất quyết theo con đường giả dối của Satan, Antichrist và tiên tri giả vào đến hỏa ngục, thì sự phán xét đó là họ có thể đi thẳng đường mà không bị ngăn cản. Đúng hơn, không còn được ngăn cản.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.